Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 Phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi cũng xin được chia sẻ với tất cả quý vị một email nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Kính bạch Thầy, tại sao Đức Phật cấm không cho uống rượu? Vì rượu làm từ nếp hoặc nho chứ đâu phải là thịt cá gì? Đệ tử Nguyễn Thanh Trí. Kính thưa đạo hữu Nguyễn Thanh Trí cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này. Trong tất cả chúng ta đều biết được rằng rượu được tạo ra từ lúa mạch hoặc là nếp hoặc là những loại trái cây như là nho chẳng hạn. Và tất cả đều cho lên men để sau đó tạo thành rượu. Và chúng ta đều biết rằng tác dụng của rượu nó sẽ làm cho chúng ta say. Và khi chúng ta say, chúng ta không còn tự chủ tất cả những hành vi của mình nữa. Mình không thể biết mình đúng, mình không thể biết mình sai, mình không thể biết là mình đang làm gì, đang nói gì và đang suy nghĩ gì. Vì thế mà Đức Phật cấm uống rượu, có nghĩa là hạn chế đi những hành vi xấu ác mà mình không thể tự chủ để biết được những hành vi của mình. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay đây trên khắp tất cả các quốc gia trên thế giới đều cấm con người ta không được lái xe mà say xỉn, cũng như trong tất cả những cơ quan, những sở làm đều không dung chứa những người uống rượu. Vậy thì chúng ta đều thấy được cái tác hại của rượu kia mang đến. Kính thưa tất cả quý vị, trong kinh Thí Dụ có dẫn một câu chuyện như thế này về tác hại của rượu. Đó là vào một lúc nọ, có một vị nam cư sĩ, tức là một vị ưu bà tắc. Vị này trong một lúc khát nước cho nên đã uống nhầm cái bình rượu, và như thế thì vị này bị say. Trong lúc vị này say xỉn như vậy đó, thì có một con gà của người hàng xóm chạy vào ở trong nhà mình. Thì ngay lúc đó vị này liền cầm lấy cái dao và chặt đầu cái con gà đang đi vào trong nhà mình đó. Như vậy thì hành động kia một lần phạm hai tội. Cái tội thứ nhất đó là sát sanh, tức là chặt đầu của con gà. Cái thứ hai nữa là con gà đó là của người hàng xóm chứ không phải là của mình, cho nên phạm tội ăn trộm. Rồi sau đó thì cái cô gái của nhà hàng xóm đi tìm cái con gà của mình, khi đi vào trong nhà của anh chàng này để hỏi đó. Và vì say sưa cho nên anh ta không làm chủ được những hành vi của mình, vậy là làm nhục cô gái đó. Hành động đó làm cho anh ta phạm cái tội dâm dật. Và rồi sau đó thì cái cô gái này đi kiện quan, và khi bị bắt để đem tới cửa quan thì anh ta không chấp nhận những hành vi của mình mà cố gắng để chạy tội, cố gắng để cãi. Như thế thì anh ta phạm luôn cái giới vọng ngữ. Thưa quý vị, qua cái câu chuyện ngắn ngủi đó chúng ta thấy được cái anh thanh niên này chỉ có phạm mỗi tội uống rượu thôi, nhưng mà kéo theo nó là anh ta phạm bốn tội còn lại. Đó là tội sát sanh, tội trộm cắp, tội tà dâm và tội nói dối. Vậy thì Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta không được uống rượu, có nghĩa là để bảo vệ cho sự trong sáng của tâm hồn, để cho chúng ta biết được tất cả những hành vi của mình, từ thân, từ miệng và từ ý nghĩ. Mỗi việc làm nào của mình cũng đều có một sự chín chắn để nhận thức. Nếu như chúng ta uống rượu vào thì không còn cái sự chín chắn để nhận thức đó nữa. Và rộng ra chúng ta có thể hiểu được như thế này: tất cả những thứ gì làm cho chúng ta u mê tâm trí, làm cho chúng ta không còn sáng suốt nữa thì mình không được dùng. Ví dụ như là những chất kích thích, xì ke hay là ma túy hay là bia, chúng ta cũng đều không được dùng. Vì tất cả những thứ ấy đều làm cho tâm hồn của chúng ta mê muội, làm chúng ta không nhận thức rõ được tất cả những hành vi từ thân, miệng và ý của chính mình. Và trong nhà Phật cũng khai mở cái giới uống rượu. Đó chính là những lúc nào mà chúng ta bị bệnh nặng, phải cần có thuốc rượu để được trị cho lành bệnh, thì lúc đó mình được quyền sử dụng. Nhưng trước khi sử dụng thì phải thưa với lại một vị tăng hoặc là một vị ni nào đó để người đó chứng biết cho mình. Và khi sử dụng thuốc rượu thì mình không được lạm dụng, có nghĩa là khi nào mà chúng ta bớt bệnh rồi thì không được quyền dùng nó nữa. Nói tóm lại, đạo Phật là đạo của sự nhận biết thực tại của cuộc sống bằng khả năng vốn có của chính mình. Vì vậy mà tất cả những cái gì hạn chế cái chánh trí kia đều là đối tượng của sự ngăn cấm. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị hãy tiếp nhận giáo lý của nhà Phật một cách hết sức là tinh tế, để chúng ta không bị những lời đồn đãi của nhân gian làm cho mình mất niềm tin nơi giáo lý của Phật, hầu đem lại sự hạnh phúc cho mình và cho người. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. kính cầu chúc tất cả quý vị và gia quyến luôn an lành và hạnh phúc trong cuộc sống. Nam Mô A Di Đà Phật.